Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm 2024. Bài thơ ngõ tuần này có tựa đề là Bình An. Bình an tự đạt pháp phân hành, quý tưởng trời cao tâm đạt pháp. Chuyển biến đường tu xây dựng tiến, thành tâm học hỏi lý diệu quyền vĩ kiên.
En paix. Je ne sais pas si mon micro est. En paix. Quand en paix, par nous-mêmes, nous nous réalisons, nous analysons la méthode spirituelle et sa pratique. Quand nous estimons dans notre pensée Dieu le Très-Haut, notre conscience réalise le Dharma. Les bouleversements dans la voie du perfectionnement spirituel sont constructifs pour notre avance. Avec sincérité, adonnons-nous à l'apprentissage du principe merveilleux.
Rồi, tại sao thầy nói hai chữ bình an ở đây trong cái đề tài này có ý nghĩa gì? Qua mét thôi là il a fait ce poème sur la paix. Qua il a fait ce poème sur la paix. Tại sao mà thầy làm ra bài thơ bình an này? Bạn đọc cái bài thơ này xong rồi nghĩ tới cái gì? À, quoi pensez-vous après avoir lu ce poème? Không có ý nghĩa gì hả?
Ça parle de la paix dans la pratique, de retrouver la paix dans la pratique dans le dharma.
Ouais, la paix dans l'armée et dans la vie aussi, on a besoin de la paix.
Ouais.
Thì cái bình an á, là mình sống ở cuộc sống này là mình cần cái sự bình an. Donc déjà, lorsqu'on a une vie, on souhaite avoir, de pouvoir vivre en paix. On ne veut pas avoir des problèmes. Tout le monde veut avoir la paix. Mais ce n'est pas toujours évident. Il n'y a aucune garantie à ce niveau. Et lorsqu'on possède de ce corps, c'est déjà un souci. Khi mà mình có được cái thể xác này ở trần gian á, là cả một cái vấn đề. Không có dễ gì mà có cái sự bình an. Mình bị cái gì đe dọa mình? Quelles sont les menaces? Cái gì đe dọa mình? Déjà, il y a la paix du corps et la paix de l'esprit. Il y a deux niveaux différents. Il y a la paix du corps et la paix de l'esprit. Au niveau de la paix du corps, qu'est-ce qui menace la paix du corps lorsqu'on vit sur Terre?
Les problèmes de santé.
Oui, ça c'est clair que c'est dans la loi, donc on peut être menacé par la santé à tout moment. Quoi d'autre? Mình ở thế gian á, là mình bị cái bệnh nó đe dọa mình. Mang xác người thì có thể bệnh bất cứ lúc nào. Ở gì nữa?
La vieillesse, dạ.
Già cũng là bất an, tại vì già là đi chung với lại bệnh yếu. Donc la vieillesse, parce que la vieillesse est toujours accompagnée de la faiblesse des maladies et de la chute de notre santé, quoi. Gì nữa? Mình còn bị cái gì đe dọa mà làm cho mình bất an?
Mình bị trượt, bị accident, bị này, bị kia.
À, accident, mình có thể bị tai nạn. Mà tai nạn là do cái nghiệp quả của mình. và do mình trượt khúc trượt. Donc, il y a les accidents qui peuvent arriver, et ça, les accidents sont liés à nos karmas et liés aussi à notre niveau d'énergie. Tại sao cái tai nạn nó dính líu tới cái từng điển quang của mình? Ừ, tại sao cái tai nạn nó dính tới cái luồng điển quang của mình?
Tại nó làm bị động.
Tại vì khi mà cái nạn nó tới á, là nó phải đúng một cái tần số nặng nên mới xảy ra cái nạn, trượt nên mới xảy ra cái nạn. Mà khi mình ở cái giới nặng á nha, cái luồng điển mình không có được thăng qua thanh nhẹ, thì lúc đó cái nạn nó tới á, là mình lãnh nguyên con, mình lãnh nguyên si vậy đó. Còn nếu lúc đó mà luồng điển của mình thăng qua thanh nhẹ thì nó có thể vượt qua hay là nhẹ bớt. C'est une question de fréquence d'énergie. Quand les malheurs arrivent, c'est toujours dans au niveau de l'énergie de turbulence, de perturbation impure. Et si à ce moment-là, on arrive à s'élever spirituellement, donc on dépasse ce niveau de turbulence, les malheurs nous impactent moins. Soit on échappe, c'est beaucoup plus léger. Cái trượt nó tới thì nó sẽ nhẹ hơn, hoặc là mình thoát được. Cái đó do cái điển quang của mình, ça se dépend de notre énergie. À ce moment-là, parce que les malheurs arrivent à des heures bien précises. Các bạn có nhớ là thầy hồi đó thầy có muốn cứu mấy người mà cứu không có được không? Est-ce que vous rappelez l'histoire où maître a voulu sauver certaines personnes, mais il ne parvenait pas? Alain, tu dois te rappeler. Ah. Maître, il a voulu sauver certaines personnes du malheur, mais il ne parvenait pas. Cái trường hợp nào?
Em thì em nghe hồi trước tới giờ mấy anh chị kể cái bác Anthony.
À, cái đó đó. Donc, c'est le cas de Madame Gira. Donc, maître a voulu le sauver parce qu'elle sait qu'il va rencontrer un très grave danger. Il a envoyé Madame René du Canada vers la France pour pouvoir tenir compagnie et pour que le malheur ne se reproduise pas. Mais malheureusement, Madame René, elle n'a pas pu. Elle est venue en France, je crois, mais ce jour-là, elle n'a pas pu venir voir Madame Girard. Et quand Tang il a ramené Madame Girard chez elle, elle a demandé à Tang s'il veut rester pour déjeuner avec elle. Donc Tang, comme il a autre chose à faire, il a refusé. Il est reparti. Et plus tard, elle entend sonner à la porte, pensait que c'est Tang qui revenait. Mais en fait, c'est les voyous qui sont venus. Et donc, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et elle s'est retrouvée égorgée, hein, c'est là.
Oui, tout à fait. Elle a été égorgée dans sa salle de bain et Madame Girard était quelqu'un de très têtu. On ne lui faisait pas faire tout ce qu'on voulait. C'était elle qui décidait. Elle a refusé de dire où étaient ses bijoux et elle a refusé donc de parler. Ils l'ont tuée, ils l'ont massacrée. Donc ça a été très dur. Et Monsieur Tam, la dernière fois qu'il avait vu, c'était à Paris. Et je crois que tu étais là, Baro, il avait fait des tas de plaisanteries sur celle qui allait mourir. Il a joué sur son nom, etc. Tout le monde rigolait, mais en fait, c'était très profond. Il était en train de la prévenir et il lui avait dit: arrête de sortir dans la rue avec ton manteau de vison et tes bijoux, parce que ça attire l'attention des bandits, des truands. Et elle n'a pas écouté du tout. Elle était sûre d'elle. Et la veille au soir, on était invités, hein. On était allés avec Tang, avec plusieurs pratiquants. Je ne sais pas si tu étais là, et on avait bien ri. Et par contre, le lendemain, effectivement, René devait venir. Et elle a un membre de sa famille. Alors René, il faut dire qu'elle est venue du Canada. Elle habitait à Strasbourg. Et comment dire, elle a eu de la famille qui est passée donc le samedi où elle devait voir Madame Girard. Donc elle a été occupée parce que sa famille n'était que de passage. Mais René était aussi de passage à Paris, donc elle ne pouvait pas déplacer le rendez-vous. Donc elle a annulé le rendez-vous avec Madame Girard, mais Monsieur Tam lui avait bien dit de venir tel jour, c'était un samedi, samedi après-midi, hein. Il avait bien fixé la date, il avait tout dit, ça n'a pas pu se faire.
Như là bà Shira đó thì bà rất là cứng đầu. Thì trước khi cái sự việc này xảy ra, khi mà thầy qua bên Pháp á, thầy có nói với bà rồi, đi ra đường đừng có mặc mấy cái ô long và đừng có đeo vòng vàng, tại vì nó để người ta mấy tụi ăn cướp ăn trộm nó để ý, phải không? Nhưng mà bà không có nghe, cho nên tụi nó đã biết bả là có vòng có vàng rồi. Nhưng mà khi mà nó vô nó bắt bả khai coi để vòng vàng ở đâu á, thì bả cứng đầu lắm mà chắc bả không có khai, cho nên nó đem bả vô buồng tắm á, nó cắt cổ bả. Mà cái bà cái chị ban đầu ở ở bên Canada qua thì bà ở cách Paris cũng xa, bữa đó có bà con gì của bà tới đó, thành ra bà không có tới được. Mà thầy dặn là bữa chiều thứ bảy đó phải đến nhà bà Gira, mà bà đi không được, cho nên bà Gira đó muốn cứu bà mà cứu không được.
Mais je me rappelle, j'avais été convoqué au Quai des Orfèvres par la police parce que, comme on a vu la veille au soir, je crois que j'étais le dernier à l'avoir vue vivante. Donc, la police m'a convoqué. Bon, ça s'est très bien passé, ça a été vite, vite fait. Et ils ont vu visiblement qu'on n'avait rien à voir avec le vol et avec le. Donc, ils m'ont laissé partir tout de suite. Hein.
Là trước đó thì cũng có buổi tiệc chung vui với bà Gira, cho nên mà lúc bà mất đó, thì cảnh sát, ảnh là người cuối cùng mà thấy mặt bà Gira, cho nên cảnh sát cũng có kêu Anala lên để phỏng vấn, nhưng mà không có gì thì cũng thả ra thôi. Et qui t'a prévenu là
Alors là, je me rappelle plus, c'est un coup de
là?
téléphone que j'ai reçu. Je ne sais même pas si ce n'était pas Monsieur Girard, peut-être, mais je ne me rappelle pas, honnêtement. Je ne sais pas.
Alors, cái đó là c'est un exemple. Des fois, le malheur arrive à telle heure, tel jour. Et si notre énergie ne s'élève pas, c'est difficile de sauver. Donc, Monsieur Tam, il a essayé. Mais comme son énergie n'est pas assez élevée, on n'a pas pu échapper à ça. Et il y a un autre cas, c'est le cas de Madame Tam. Cái trường hợp nữa là trường hợp của bà Tám. Madame Tám, ce jour-là, maître, il a dit, aujourd'hui, tu ne dois pas aller dans la cuisine. Hein? Il dit, aujourd'hui, tu fais ce que tu veux, mais tu ne vas pas dans la cuisine. Mais ce jour-là, je ne sais pas qu'est-ce qui l'a poussé, et elle est rentrée dans la cuisine, et elle a fait cuire de, elle fait bouillir de l'eau chaude et en fait, elle s'est fait brûler par de l'eau chaude. Et Monsieur Tam a bien prévenu, mais n'a pas écouté. Cũng như cái trường hợp mà bà Tám mấy bữa đó thầy dặn là không có được vô nhà bếp nha. Bữa đó là cấm làm gì làm không có được vô nhà bếp mà bà không nghe lời. Bà vô nhà bếp bà lay quay bà nấu nước sao đó bà bị phỏng. Sa silica u lima lơ arrive. Thì on échappe pas quoi.
Par contre, quand des personnes avaient bien pratiqué ou avaient servi la spiritualité, M. Tam arrivait à intervenir. C'était le cas de M. Mine. C'était en Allemagne, à la clinique du docteur Zimmermann, où il y avait une petite pièce où on prenait des bains de pied. Mais normalement, il n'y avait qu'une personne qui y allait. Et ce jour-là, il y a trois personnes qui sont allées en même temps. Il y a M. Mine. Et comme par hasard, il y avait Monsieur Tam et il y avait le docteur, là, comment il s'appelait, l'acupuncteur Dan. Et ils étaient donc trois. Et ce jour-là, Monsieur Mine a eu un malaise, mais avec Monsieur Tam à côté de lui, un docteur acupuncteur à côté de lui aussi. Donc il a été soigné immédiatement et il a pu être sauvé. Et Monsieur Tam a dit qu'il était intervenu en haut. Et il avait demandé 2 ans de sursis qu'il avait obtenu pour M. Mine pour lui permettre de travailler sur Terre, de méditer et d'avancer, parce qu'il avançait bien. Donc on lui a accordé ce délai.
Comme trường hợp khác mà thầy cứu được là cái trường hợp của bác Minh. Bác Minh là người lo xây cất cái thiền viện Quy Thức. Thì bữa đó đi xúc ruột ở bên cái bệnh viện ở bên Đức thì thường thường đi vô cái phòng tắm sơn san de sauna.
Mais c'était plutôt réservé pour des bains de pied.
À,
Il y
des
avait une
bains de
espèce
pied.
de bassine avec des remous et je
Rồi,
pense que
nghĩa là bữa đó là đáng là vô cái phòng đó để ngâm cái chân, để ngâm nước cái chân để cho nó kích thích cái bàn chân đó. Mà thường thường vô trong đó là chỉ có một người đi, mỗi lần một người thôi. Nhưng mà bữa đó làm sao có thầy, có thêm bác sĩ Đảnh nữa, bác sĩ châm cứu, bác sĩ Đảnh vô luôn, thành ra tới ba người. Thì lúc đó bác mình bác bị cái gì đó, bác muốn bất tỉnh á, thì cũng may là có thầy ở đó, có bác sĩ châm cứu ở đó là mới giúp ổng qua khỏi. Mà thầy có nói là thầy có lên trên xin chọn để ổng được triển hạn để tiếp tục tu hành á, thì cái trường hợp đó cứu được.
il faut dire que M. Minh était un ancien ministre au Vietnam et il avait beaucoup aidé sur la construction du centre d'Amphion. Il
Ouais,
avait
c'est
vraiment
lui.
beaucoup travaillé, il avait été très compétent. Donc il avait rendu de gros services aux vos vies et à nous.
C'est lui qui a supervisé ce projet.
Oui, tout à fait.
Thì bác Minh đang nhờ bác lo cái thì lo coi cái việc xây cất thiền viện Quy Thức á, thành ra cũng có chút công quả, thành ra thầy mới xin được. Donc, c'est pour expliquer que les malheurs, ça arrive comme ça, mais nous, c'est pour ça qu'on doit mener une vie de perfectionnement. Cho nên, gì đó, mình phải mượn cái pháp. Pháp tu của mình là khứ trược nguyên thanh. Cho nên, cái nạn nó tới, mà nếu mà mình giải được cái phần trược của mình, thì cái nạn nó có thể nhẹ, hoặc là mình có thể qua được. C'est pour ça qu'on doit emprunter le dharma. Le dharma, c'est un moyen qui nous permet de nous purifier, c'est-à-dire préserver l'énergie pure et d'éliminer l'énergie impure. Parce que tous les malheurs, ça provient de l'énergie impure, parce que l'impur attire l'impur. Donc, quand on est impur, quand le malheur arrive, on attire tout de suite cette énergie impure et ça crée un accident. Cái đó là mình trượt, nó hút trượt đó. Cho nên khi mà cái giờ mà cái nạn nó tới là cái trượt nó tới. Mà nếu mà trong người mình nó không có thanh đó, thì mình sẽ hút cái trượt đó. Hút vô thì nó tạo thành cái nạn. Rồi còn cái gì nữa? Donc là, c'est pour que tout ce qui peut, il y a des choses qui proviennent de l'extérieur, c'est les accidents, mais avec interaction avec notre propre énergie. Còn những cái nạn á, là nó từ bên ngoài tới, nhưng mà cái đó nó cũng từ bên trong mình, hai cái nó phối hợp nên mới ra cái nạn. Cái đó là do cái nghiệp quả của mình, cho nên cái nạn mới tới. Mà cái nạn tới mình qua hay không qua đó cũng do cái luồng điển của mình ở bên trong. Rồi cái nạn mà do mình gây ra bên trong là do cái tánh tình của mình, và notre danger qui vient de l'intérieur, c'est nos propres caractères. Nos propres caractères va causer un dysfonctionnement des trois énergies principales dans le corps, c'est-à-dire le cœur, le foie et les reins. Sont les trois flux d'énergie principaux dans notre corps. Et si ces trois flux d'énergie principaux sont perturbés, l'organisme n'est pas bien. Donc on peut tomber malade facilement. Còn một cái nữa là ba cái luồng điển tim gan thận ở trong cơ thể của mình đó. Nếu nó bị xáo trộn không điều hòa thì nó dễ sanh bệnh. Donc là c'est la maladie vient du caractère. Il y a certains caractères qui peuvent causer des maladies. C'est comme les personnes qui sont rancunières, qui gardent toujours le rancœur. Donc, ça peut provoquer des goitres. L'énergie, les autres qui sont fâchés, mais ils disent pas, ils refoulent l'énergie. Donc, ça bloque la circulation de l'énergie, donc de la circulation sanguine à l'intérieur du corps. Ça peut créer des cancers. Donc, il y a certaines maladies et certains caractères qui peuvent créer certaines maladies. Donc, quand on pratique un dharma, on essaye d'éliminer tout ça et corriger ces mauvais caractères, pour éviter la formation des maladies. Đã khi mà mình tu thiền á, mình phải ráng sửa tâm sửa tánh của mình để cho mình bớt cái nạn tai, mình giải cái nghiệp của mình, dissipe son karma et on évite certaines maladies.
J'ai un autre cas auquel je viens de repenser. Monsieur Tam a sauvé quelqu'un. C'est Tang de Toulouse qui me l'a raconté. C'était avant que je pratique, avant que tu pratiques Bao, c'était tout à fait le début quand on a enseigné la méditation à Tang. Et Tang a appris que Monsieur Tam était à Paris et il a foncé donc tout de suite pour rencontrer Monsieur Tam. Et ils étaient avec Monsieur Tam et il y avait deux, trois personnes en plus qui étaient là. Et Monsieur Tam s'est retourné vers un des participants et il lui a dit, je vois trois personnes derrière toi, trois fantômes. Et ils sont tous morts, tous les trois. Ils ont été fusillés. Il y en a un qui se tient le ventre, un qui se tient la poitrine et le troisième, je ne sais plus ce qu'il faisait. Et à ce moment-là, cet homme a dit, oui, j'étais juge au Vietnam et j'ai condamné trois terroristes à Viet Cong. Et je les ai condamnés à être fusillés. Et il dit, j'ai assisté à l'exécution. Et il dit, effectivement, il y en a un qui a reçu une rafale dans le ventre et ses tripes sortaient. Et il s'est tenu le ventre. Le deuxième, pareil au niveau de la poitrine. Et le troisième, donc, je ne sais plus ce qui se passait. Et Monsieur Dame a bien noté. Et cette nuit-là, il n'a pas dormi. Les gens qui l'hébergeaient ont dit que son lit n'était pas défait du tout. Donc il a passé toute la nuit à méditer. Et à ce moment-là, le lendemain matin, cet homme est revenu voir Monsieur Dame. Et Monsieur Dame a dit, voilà, j'ai négocié, j'ai parlé avec les trois terroristes. Et je leur ai dit, si tu pratiques la voie spirituelle, tu vas aider le Vietnam et tu vas aider tous les Vietnamiens à se sauver. Et il m'a dit, ils ont fini par être d'accord. Ils sont d'accord. Si tu médites et que tu fais le bien pour le Vietnam, on t'accorde la vie.
Mmh.
Et cet homme a promis de méditer.
Mmh.
Il n'a rien eu. Il a surmonté donc cette épreuve. Par contre, c'est 3 ou 4 ans après, on a appris qu'il avait sauté de son balcon. Il habitait un haut immeuble et il a sauté du balcon et s'est suicidé. Et on a appris qu'il n'avait jamais pratiqué. Il n'a pas tenu parole. Et donc, il y a eu un moment de faiblesse pour lui. Et les trois entités s'en sont servies et il est mort.
Anh Lan có kể một câu chuyện là có một năm đó, c'était en 74, je pense.
Peut-être un peu après. Oui, tu as raison. Tu as
Đúng
raison.
rồi. Năm 74 đó thầy có qua Pháp. Thì lúc đó chưa có bạn đạo nhiều, chỉ có mình anh Thắng nè. Thì anh nghe thầy qua đó thì anh chạy lên Paris, ở dưới Toulouse anh chạy lên Paris. Và trong cuộc họp mặt đó có một người, thầy mới dòm thấy đằng sau người đó có ba cái vong hồn ma nó đi theo. Một người thì ôm cái bụng, một người thì ôm cái ngực, một người khác là Na Lan quên rồi. Nhưng mà hỏi ra thì cái ông đó hồi đó ông làm quan tòa gì đó, ông có hạ lệnh xử bắn ba người khủng bố, mà ông có đứng đó ông xem nữa. Một người bị bắn lòi ruột ra, một người bị bắn ngay ngực, còn người thứ ba Na La quên không biết bị gì. Thấy ba cái vong hồn nó đi theo thì tối đó đó, thầy không có ngủ, cái giường của thầy á là không có thấy dở dở niệm đang ngủ còn nguyên à. Thì cả đêm á thầy phải thiền để thầy nói chuyện với ba cái vong hồn đó. Thì thầy mới khuyên họ cũng lên tu đi, và nếu mà cái ông bạn đó đó ông chịu tu á, ông cứu được cái xứ Việt Nam á, thì mấy cái vong hồn nó không có phá nữa. Nhưng mà ông đó sao ông nó không tu, nhưng mà sau này có lẽ là ông tu khoảng 3 4 năm sau gì đó ông nhảy lầu cũng tự tử, có thể là mấy cái vong hồn nó xô á, hoặc là suối á. Nếu mà mình không có tu đàng hoàng, cái điển mình không có được thăng hoa lên đó, thì nó sẽ phải trả cái nghiệp đó. Và là siêu niveau thì des accidents, de tout ça. Et au niveau du karma de la conscience, tout à l'heure, on a parlé de la maladie du corps. Mais maintenant, c'est la maladie de la conscience. Ça aussi, ça vient de nos caractères. Bây giờ, mình nói tới cái tâm bệnh. Tâm bệnh cũng là do cái tánh của mình, do cái tiền kiếp của mình. Ça vient de nos existences antérieures aussi, nam né avec nous. Parce qu'on a ce type de caractère, ce type, ça crée des maladies de la conscience. Et là, ça peut créer des perturbations au niveau de l'esprit. Et cái tâm bệnh nó làm cho cái tâm mình nó bất an. Mình ra cái đó là cũng do cái nghiệp quả của mình, cái tánh tình của mình từ nhiều kiếp mang tới. Thành ra rốt cuộc mình cũng phải tu để mình được bình an. Nếu mình còn những cái tánh tình đó là mình sẽ bị động loạn hoài, cái gì nó cũng làm cho mình động
Dire que quand on reçoit certains chocs, le Vovi nous aide à dépasser ça. Je prends l'exemple de cet homme qui s'est suicidé. Il venait d'apprendre que sa femme le trompait. Bon, c'est quelque chose qui est dur à passer. Je l'ai vécu, il y a d'autres pratiquants qui l'ont vécu, mais on arrive à surmonter. Alors que lui n'avait pas la distance, il n'avait pas l'énergie pour dépasser ce cadre-là, pour apprendre à traverser et devenir plus fort. Et il a lâché, il s'est suicidé, et l'énergie impure profite de ces moments de faiblesse pour attaquer à fond. Et les trois personnes qui le suivaient ont profité de ce moment-là où il était faible pour l'attaquer à fond, et il n'a pas résisté.
c'est quand le jour devrait arriver et si son énergie est impure, ça attire l'impure tout de suite. Comme si tu attires la foudre. Nên cái người đó là không có tu đàng hoàng, khi mà có những cái chuyện buồn ở trong gia đình cũng như là bị vợ căm sừng chịu không nổi đó, thành ra lúc cái trượt đó, thì trượt nó hút trượt được le mái đi ra tông notre énergie soit faible pour attaquer il n'attaque jamais quand on est en pleine forme. Thành ra cái nạn nó chờ mình yếu đó, nó mới tấn công. Chứ lúc mà mình mạnh đương thời thì khó mình ngã lắm. C'est comme ceux qui font du mal ils reçoivent rien tant qu'ils sont encore forts. Donc il attend un moment où il sera faible et c'est à un moment-là que tout le malheur s'abat sur lui. Mấy người mà còn mạnh đương thời á, còn đang sử dụng á, thì họ có làm ác cách mấy ông trời cũng để yên, không có sao hết, thấy cũng phay phay à. Nhưng mà khi mà nó xuống cái á, là cái kia nó ụp lại á, là chết. Comme les dictateurs, c'est pareil. Tant qu'ils ont encore le pouvoir, rien ne se passe, ils sont comme protégés, quoi. Mais le jour où ils chutent, là, c'est tout le malheur tombe sur lui, quoi. Et on a bien vu la mort des dictateurs, c'est pas marrant. Mình cũng thấy là mấy người độc tài á, đúng họ đương thời không có bị gì hết, họ cũng như là vua vậy đó, nhưng mà cái khi mà hết thời là chết như chó chết vậy.
Il y a des cas de beaucoup de personnes comme ça où le karma se voit directement. Au moment de la Révolution, il y avait deux personnes, c'est Robespierre et Danton, qui ont envoyé des centaines de personnes à la guillotine. Et comment ils sont morts tous les deux? Ils sont morts à la guillotine. Ils ont été condamnés. Et ils ont péri comme ils ont fait périr les autres. Et il y a un autre cas, moi, qui m'avait beaucoup frappé, c'est le cas de Hitler. Hitler, il a envoyé des milliers de juifs au four crématoire. Il a essayé de les empoisonner avant pour les faire mourir, et ensuite, il pouvait les mettre au feu pour les brûler. Et lui, quand il a chuté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a avalé des poisons. Alors, ce n'était pas du gaz, hein, c'était des comprimés. Et qu'est-ce qu'il a demandé? C'est lui qui l'a demandé à ce qu'on fasse de son corps, c'est qu'on le brûle. Il a fait la même chose avec lui qu'il a fait avec les Juifs. Il est mort de la même façon, empoisonné et brûlé. C'est terrible, le karma est terrible.
Nghiệp quả nó ghê gớm, cũng như ông Hitler mà trước khi chết đó thì hồi đó ông làm cho người ta Tết đó, đem người ta vô đầu độc và đốt đó. Thôi rồi ông chết cũng vậy, ông không phải xin thuốc độc ông uống rồi ông kêu người ta đốt cái thân xác của ông thì cũng chết như mấy người mà ông đã làm người ta khổ như thế nào đó, thì ông phải trả cái quả đó. Et ce n'est que le paiement sur terre. On ne parle pas du paiement en enfer. Cái đó là mới trả thế gian thôi. Ở dưới địa ngục trả mới nặng hơn. C'est perpétuité. C'est prison à perpétuité. Ở dưới như địa ngục có trả nặng hơn. Tại vì nó xuống tới A Tỳ địa ngục.
Mà anh nói chết như chó chết vậy, anh nhớ tới ông Saddam Hussein, mà không phải ông chết giống như chó chết không, nhưng mà nguyên một cái nước của ông cũng bị consequence.
Cũng như ông Saddam Hussein thì ông chết xong mà cái xứ của ông cũng bị tan nát luôn. Mình ra mấy người độc tài mình thấy vậy đó, là vì nó còn đang ông trời còn đang sử dụng, mình ra thấy nó không sao, nó tung hoành nó làm đủ chuyện hết. Nhưng mà tới ngày mà xong rồi đó thì lúc đó nặng lắm. Donc, il faut être patient pour pouvoir. Faut pas être perturbé. Et ne pas lui souhaiter une mort, parce que ça, c'est naturel. Nên mình cũng không nên phóng những tư tưởng xấu cho mấy người đó, tại tới ngày tới giờ thôi. Không phải chuyện của mình. C'est pas notre affaire. C'est Dieu qui s'en occupe.
Mấy cái rupture dentifrice nó cũng là do mình, tại vì mình làm việc mình bị căng thẳng quá, mình cũng bị nên.
Thì cái đó là về cái sức khỏe mình phải bảo tồn là vậy, cái gì nó cũng phải quân bình, cái gì mà nó đi quá trớn á tiêu hao quá thì nó cũng có thể là gây cái tai nạn. Còn nói tiếng Tây luôn.
Je disais que les ruptures de nephrite aussi, c'est un problème parce qu'on ne prend pas soin de nous. On n'est pas malade, mais on travaille avec tellement de pression, de tension qu'on a provoqué, c'est aussi des ruptures de nephrite.
Oui, ça c'est clair. Si on doit prendre soin de nous, c'est mener la vie perfectionnement, c'est aimer soi-même, prendre soin de nous, prendre soin de ce corps merveilleux que Dieu nous a donné. Khi mà mình tu á, là mình biết thương mình biết bảo vệ cái xác quyền vi mà ông trời ông đã cho mình để mình tu. Cái xác này nó bảo vệ phần hồn cho mình tu, cho nên mình phải bảo vệ cho nó được bình an mình mới tu được. Donc on a parlé des deux niveaux de paix, la paix du corps et la paix de l'esprit. Et quand est-ce on souhaite bonne route? Bonne route, c'est-à-dire qu'on prend la route qu'il n'y a rien qui se passe. Mình thường chúc nhau thượng lộ bình an. Tại sao? Pourquoi on souhaite bonne route? Parce que sur la route, tout peut arriver. On emprunte la route, quand on prend la route, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. On peut avoir des accidents, des choses qui ne sont pas bien.
Oui, on souhaite un voyage sans encombre, c'est ça?
Oui, on souhaite bonne route pour qu'on arrive à bon port. Donc, c'est quand on entreprend une route en dehors de chez soi, c'est là où on a plus de risques. C'est pour ça quand on part quelque part, on entreprend un voyage, on nous souhaite bonne route, bon vent, pour qu'on arrive à destination sans problème. Donc, nous, on entreprend un chemin qui est très long, c'est le retour à notre origine. Donc le chemin est encore beaucoup plus long, quoi. Et sur lequel on peut rencontrer beaucoup d'épreuves, beaucoup d'embûches sur notre parcours de retour. C'est pour ça, Maître a parlé de la paix. On a besoin de cette paix sur le reste de notre acheminement vers l'origine. Mình đã trên con đường trở về nguồn cội, mình cũng cần cái sự bình an. Parce que c'est jamais fini, quoi.
Quand on parle de la route, moi, ça me fait penser à quelque chose. Je ne pratiquais pas encore à l'époque, j'étais étudiant et j'étais pressé d'aller chez mes grands-parents qui habitaient à 400 km à peu près de Toulouse. Donc j'avais pris ma voiture et puis j'ai foncé. J'ai foncé, j'ai roulé de nuit et vraiment j'allais très vite. Et à un moment donné, je suis tombé sur une voiture, c'est le cas typique du paysan qui sort une fois par mois avec sa voiture ou le dimanche, qui roule tout doucement, qui roule au milieu de la route. Et alors je l'ai klaxonné, j'étais obligé de ralentir. Et 300 mètres après, il y avait un virage qui n'était pas signalé. Les panneaux de signalisation étaient tombés et c'était au bord d'un précipice. Il y avait une colline, ce n'était pas une montagne, mais il y avait une colline, il y avait vraiment un précipice. Et après, j'ai réfléchi, heureusement que je l'ai rencontré, parce que sinon je tombais dans le précipice, j'allais trop vite, j'aurais pas pu tomber.
Nói về cái chuyện mà đi trên đường gặp tai nạn đó, thì anh là lúc mà còn sinh viên đó, bữa đó anh muốn đi về thăm nội bà ngoại gì đó thì mới anh mới lấy chiếc xe anh lái cách đó 400 cây số anh lái mà anh chạy rất là nhanh mà chạy hồi cái gặp mấy người trên cái đường đó, thì có mấy người mà ở trong làng người ta lâu lâu người ta lấy xe ra người ta chạy mấy người đó chạy chậm lắm. Thì anh là anh mới bấm còi đủ thứ mà cũng hên là có cái xe đó, tại vì đằng sau nó có một cái cua quẹo, mà cái cua quẹo đó là nó có cái bảng mà để báo cái cua quẹo đó nó không còn nữa. Nếu mình chạy nhanh quá thì nó sẽ rớt xuống cái thẳm, ở bên đó là một cái vực thẳm không có cao lắm nhưng mà nó là cái vực thẳm. Nếu mà chạy nhanh quá qua cái cua quẹo đó có thể rớt xuống đó mà chết luôn.
Et des fois, on est aidé, c'est incroyable. Je me rappelle une fois, M. Tam partait en avion, donc il quittait la France, et donc on l'accompagnait, on était plusieurs voitures, et puis il y avait tellement d'embouteillages, et la route était bloquée et tout, que j'ai perdu de vue la voiture où il était. Or, je savais qu'il allait aux États-Unis, mais est-ce qu'il passait par Amsterdam? Est-ce qu'il passait par une autre escale? Est-ce qu'il y allait directement? Je ne savais pas. Donc, je ne savais pas quel terminal aller chercher et tout. Donc, j'ai complètement perdu. Donc, je me suis garé. J'ai dit, bon, ben tant pis, je ne le verrai pas. Et puis, j'avais envie de faire pipi, mais envie de faire pipi. Alors, je l'ai vite aux toilettes. Et puis, il y avait une place de libre. Donc, j'ai foncé et j'ai commencé à faire pipi. Puis, je regarde à droite. C'était M. Tam qui était en train de faire pipi. J'ai jamais fait pipi aussi vite dans ma vie. Et quand il est sorti, j'étais juste derrière lui et je l'ai retrouvé, j'ai pu lui dire au revoir et tout. Mais des événements comme ça, on en rencontre sans arrêt. C'est, on a une vision de la vie qui est complètement étroite. On ne se rend pas compte qu'on est tout le temps aidé, on est suivi et on ne s'en rend pas compte.
Nên là kể chuyện vui là kỳ đó thầy qua bên Pháp và thầy lấy máy bay thầy đi về Mỹ, thì có một cái đoàn xe vậy đó đưa thầy đi ra phi trường. Anh Na La anh cũng chạy theo, nhưng mà hồi bị kẹt xe quá anh bị lạc đi, không thấy mấy chiếc xe trước nữa, mà anh không biết thầy đi phi trường nào, không biết đi đâu. Thì anh nói thôi vậy là tiêu rồi, hết có gặp được thầy để tiễn thầy đi rồi. Cái ngồi anh mắc tiểu quá anh mới ngừng vô cái trạm đó để tiểu. Thì anh đi vô đó anh tiểu thì anh dòm qua bên kế bên ảnh anh thấy thầy ta cũng đang đứng tiểu. Thì lúc đó anh ráng tiểu lẹ lẹ để chạy theo theo cái đoàn xe anh không. Thì cái đó mình thấy là mình không hiểu, nhưng mà bên trên nó cũng có cái sự giúp đỡ cho mình, cũng có nhiều nhiều cái trường hợp giúp đỡ mình đó mà mình không thấy.
Et puis j'ai vu d'autres cas, c'était l'inverse. Par exemple, je me rappelle qu'un jour, c'est Raymond Garcia qui avait des tas de problèmes. Monsieur Tam était à Paris et il partait aussi, donc en avion, il prenait l'avion. Et Raymond n'allait pas bien, il a demandé à Monsieur Tam, est-ce que je peux vous voir? Et Monsieur Tam me dit, non, tu es trop loin, tu vas venir en voiture, tu prends des risques. Et il dit, ne viens pas me voir. Et puis nous tous, on a accompagné M. Tam à l'aéroport. Et puis à un moment donné, il nous a dit, allez, au revoir, là, il faut que je prenne l'avion. Il est parti. On l'a vu prendre un tapis roulant et puis on l'a perdu de vue. Je me suis retourné juste à ce moment-là. Raymond est arrivé. Mais à 10-15 secondes près, hein. Et M. Tam avait dit, je dois partir maintenant. Et il n'a pas pu rencontrer M. Tarn. Il était très, très vexé, très désespéré de ça. Et je lui ai dit, non, M. Tarn t'a dit de ne pas venir. Il fallait l'écouter. Tu as pris de gros risques. Il a dit, c'est vrai, j'ai conduit très vite, mais je n'ai pas pu arriver à temps. Mais à 10-15 secondes près, et il a fait 600 km en voiture. C'était pas une petite balade. Et 15 secondes, ça suffit.
Cái chuyện là hồi đó có anh Raymond Garcia là bác sĩ thần kinh đó, ở bên Pháp này, anh có nhiều vấn đề quá anh muốn lên gặp thầy trước khi thầy đi, nhưng mà thầy nói thôi ở ở nhà tại chỗ thì đừng có lên. Rồi bữa sau thì đưa thầy đi ra phi trường, thì thầy vừa mới bước vô bên trong từ giả bước vô bên trong đi. Thì anh A Lan quay lại thì thấy anh Raymond anh mới tới. Anh lái xe 600 cây số chạy tới để mong gặp thầy chút, nhưng mà thầy đã dặn rồi không có lên, mà anh chạy lên mà rốt cuộc cũng không gặp được thầy. Mới thấy rõ thầy biết hết cái chuyện gì cần thiết hay không cần thiết đó, thì thầy đã nói hết rồi. Thì là récemment j'ai écouté une cassette où il a parlé des médecins psychiatres. Et maître a dit que les psychiatres, ils côtoient les fantômes et les démons tous les jours sans le savoir. Et s'ils peuvent pas attaquer le médecin, ils vont attaquer soit la femme, soit les enfants. Et à ce moment-là, la femme va quitter le médecin et les enfants, ils sont pas bien. Et j'ai tout de suite pensé à Raymond et tout ce qu'il a enduré, quoi. Et hồi đó, thầy, tôi mới nghe cuộc băng thầy nói về mấy ông bác sĩ thần kinh đó. Thì nó mấy bác sĩ thần kinh đó, cả ngày nó nói chuyện với ma với quỷ không mà nó không biết. Mà ma quỷ đó, nó phá ông bác sĩ không được á thì nó sẽ phá vợ con, vợ tự nhiên bỏ đi hay là con nó không có tốt, nó không có đàng hoàng, thì lúc đó mới nghĩ tới Raymond. Thầy nói giàu lắm, đầy đủ tiền bạc nhiều lắm, et dit que les médecins sont très riches, ils ont beaucoup d'argent, mais les fantômes et les démons ils attaquent la famille, et parce que Raymond il pratique, donc c'est un peu difficile de l'attaquer, donc ils vont attaquer la famille.
Ben, c'est Raymond qui m'a dit un jour que M. Tam lui avait conseillé d'arrêter son métier. Et il lui avait dit, arrête d'être médecin et psychiatre. Et Raymond a pas voulu le faire. Et c'est à ce moment-là, peu de temps après, quelques années après, qu'il a commencé à avoir les problèmes. Mais M. Tam avait vraiment conseillé à Raymond d'arrêter son métier de psychiatre. Il lui a dit, tes patients, tes malades, ils te racontent des histoires. Ils disent qu'ils prennent des médicaments, ils ne les prennent pas, et te mentent toute la journée. Et toi, tu ne te rends pas compte, mais tu es attaqué par l'énergie impure tout le temps.
Rồi đó anh thầy có khuyên anh Raymond là bỏ cái nghề bác sĩ thần kinh đó đi. Tại mấy bệnh nhân á, là mấy con ma, mà mấy con ma nó nói láo gì lắm. Nó uống thuốc mà nó không có uống gì hết trơn. Nó kể chuyện tầm bậy tầm bạ không à. Mình trị nó đâu có được. C'est maître a dit que les fantômes ils mentent. Mentent tout le temps. Đó, thì cái đó là cái những cái nạn mà mình có thể gặp ở thế gian. Donc tant qu'on a encore ce corps, on peut avoir des malheurs. Donc ce qu'on souhaite, c'est avoir la paix. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gros problèmes qui nous tombent dessus, quoi. Pour pouvoir vivre et pratiquer tranquillement. Ai cũng muốn được bình an để sống và để tu tập. Chứ mình còn cái thể xác này á, thì bất có thể xảy ra bất cứ cái chuyện gì, mình không có dám bảo đảm là mình yên tới chết đâu. Bon, mais non, c'est la vie. Mais non, on parle de la mort. Hồi nãy là mình nói cái cuộc sống mà, bây giờ mình nói chết. Mình nói, thầy nói cái sống đã có rồi, bây giờ mình phải sửa soạn cái chết. Maître a dit que la vie, on l'a déjà. En ce moment, on l'a. Mais il faut préparer notre mort. Nên là mình phải lo sửa soạn cái lúc chết mà mình ra đi, tại cái giây phút đó nó cũng rất là quan trọng. C'est un moment important. Parce qu'on va changer de classe. Et ce départ-là, c'est il faut le préparer. Et cái cuộc ra đi đó là mình phải sửa soạn. Cho nên, qu'est-ce qu'ils souhaitent entre eux quand les amis pratiquants quittent cette vie? Qu'est-ce qu'on doit lui souhaiter? Khi mà bạn đạo vô vi mà ra đi thì mình cầu chúc cho họ cái gì? Các bạn có nghe thường nói không?
Bon voyage.
Vậy, on lui souhaite bon voyage. Mình chúc cho họ là thượng lộ bình an. C'est pour qu'il entreprenne la route en paix, quoi. Parce que à partir de ce moment-là, les dangers, d'autres dangers les guettent. Tại vì khi mà bắt đầu mình đi cái cuộc đó đó, có những cái nguy hiểm khác. C'est pas les mêmes dangers que sur Terre. Mais il y a des dangers. Donc, soit on est pur, et on a assez d'énergie pure et on a une fréquence d'énergie élevée, dans ce cas-là, on sera accueilli par les jeunes immortels. Ça, c'est le cas idéal. Bon, si on n'a pas assez d'énergie pure et nos fréquences d'énergie sont très basses, et surtout si on est ignorant, À ce moment-là, c'est on ne sait plus distinguer le vrai du faux, le noir du blanc. Et à ce moment-là, ce sont les démons à double face, noir et blanc, qui viennent nous accueillir. Mais quand les démons, ce genre de démons viennent nous accueillir, c'est pour nous amener en enfer. C'est pas pour nous amener au paradis, quoi. Donc, on doit préparer notre départ. Mais pour préparer notre départ, on a be besoin de l'énergie pure. C'est-à-dire, on doit être pur et léger. On doit lâcher beaucoup de choses terrestres pour devenir pur et léger. Dans son caractère, tous les problèmes, on doit lâcher toutes les rancunes, les rancœurs, on doit tout lâcher. Même le matériel, on ne doit plus s'accrocher au matériel, à la richesse matérielle sur Terre. Parce que même si on ne le fait pas, on sera obligé de le faire. Il vaut mieux se préparer, c'est le faire avant. Et que l'âme soit déjà prête avant. On l'oblige à le faire. Parce que si on ne veut pas le faire, comme les communs des mortels, à notre mort, on doit tout lâcher et on ne peut plus rien saisir. Et on doit repartir avec les mains vides, sans rien. Alors que si on sait se préparer, on va partir avec un bagage beaucoup plus léger, quoi. Et ça va nous aider pour la suite de notre parcours. Tout ce qu'on a appris comme enseignement spirituel, on va l'amener avec nous. Mais tout ce qui est terrestre, on doit laisser. Cái gì mà mình học hỏi được trong đạo Pháp á, thì mình mang theo. Mà những cái gì mà của thế gian là phải trả lại cho thế gian. C'est fini, gọi là leçon est terminée. Đó là
Oui.
cái...
Alors,
Nói đi, nói đi.
il faut avoir aussi un esprit héroïque, non? Parce qu'il faut traverser le feu. Enfin, mais il faut
Ça,
être
c'est plus loin. Ça,
psychique.
c'est encore quand on est déjà... quand on arrive à déjà quitter le corps par l'âme et qu'on s'approche... du monde céleste, ça c'est l'épreuve du feu, c'est pour les Bouddhas, quoi. Ceux qui vont devenir Bouddhas ou ils ont déjà un très bon niveau pour pouvoir atteindre la porte céleste. Nous, on peut pas, même si on quitte, on peut pas atteindre la porte céleste. C'est pour ceux qui sont très très légers, quoi. Ces dernières épreuves des pratiquants qui sont très très légers, qui ont tout fait, mais dans ces dernières épreuves, c'est l'épreuve du feu. Parce que c'est la porte céleste, il y a 9 yin. Et on sait que quand on traverse, ils vont nous brûler, on sera détruit, quoi. Mais si on a peur et on n'a pas de sérénité, de lucidité, on n'ose pas. Parce que ça va nous brûler, quoi. 9, très fort. Mais lui qui comprend et qui est serein, il va être ressuscité s'il ose traverser. Et ça, Monsieur Tam nous a expliqué avant qu'on atteigne ce niveau-là. Et on se rappelle qu'on va arriver à ce niveau-là, il faut foncer. Cái lửa của Dương Quang, cái đó là cho những cái trình độ cao thiệt cao, cái thử thách cuối cùng trước khi về thiên giới, làm những trình độ cao lắm, chứ mình giờ mình có xuất ra mình cũng chưa tới đó đâu. Thành ra mình không có phải bị thử cái đó đâu, mình bị thử cái chuyện khác. Và nếu tới đó thì mình biết là qua chính cái luồng điển dương đó là nó đốt mình tiêu hết không còn gì, nhưng mà cái người thanh tịnh và sáng suốt ta biết nó đốt tiêu nhưng mà mình sẽ được hồi sinh, mình đã không sợ khi đi qua. Thì ở đâu ông thầy ông nói cho mình biết trước rồi, chứ không nói mà mình nhớ được thì nó đỡ quá, sao tới đó mình cứ qua. Nhưng mà bây giờ mình chưa tới đó đâu, bây giờ mình cần cái niệm Phật đó, tại vì mình bước ra cõi trên là ma quỷ ở trên thiên không nó quánh mình. Donc maintenant on a besoin de quelque chose qui est plus proche de notre niveau, c'est l'invocation des 6 mots. Parce qu'on quitte le corps, on sera attaqué par les démons et les fantômes du monde en haut. Parce qu'en haut aussi, il y a des démons et les fantômes, et ils vont nous attaquer. Et il n'y a que Namo Yadava qui peut nous sauver, si on sait invoquer. Si on ne s'est pas entraîné à invoquer, à ce moment-là, on ne sait plus quoi faire. On sera attaqué, on va subir. Cái niệm Phật là quan trọng. Bây giờ mình phải luyện niệm Phật để khi mà mình ra ngoài khỏi bản thể, Vì ma quỷ ở trên trời nó sẽ tấn công mình, mà nó tấn công mình nếu mà mình biết niệm Phật, mình có luyện niệm Phật rồi là mình chỉ lo niệm Phật thôi thì mình thoát nạn. Còn nếu mà mình không biết niệm Phật là mình sẽ bị même en enfer, si on veut sortir de l'enfer, il faut savoir invoquer. Donc l'invocation, c'est important, ça va nous suivre. Ce n'est pas les trois exercices qui vont nous suivre, mais c'est l'invocation. Khi mình ra đi, không phải là ba cái pháp nó theo mình, mà cái niệm Phật nó theo mình. Thành ra cái niệm Phật rất là quan trọng. Mình phải ráng luyện. On doit s'entraîner à pratiquer, parce que ce n'est pas évident de pratiquer. Tại cái niệm Phật không phải dễ hành. Mình phải luyện dữ lắm mình mới hành được, chứ không phải tự nhiên mà mình luyện niệm Phật được đâu. Mà cái niệm Phật rất là quý, trong ba cõi đều xài được. On peut l'utiliser dans les trois sphères. Et c'est la clé des trois sphères. Partout où on va se servir de cette clé. C'est pour ça qu'il faut pratiquer sérieusement et régulièrement et de façon juste pour pouvoir l'utiliser. Rồi, on va écouter quelques extraits. Mình sẽ nghe một vài đoạn băng ha.
Thưa Tám và quý vị, chúng con xin đến đây để nhà xin Tám chỉ dạy chúng con thêm cho quý vị ở đây làm thế nào chúng con trong bình an. Và bình an không phải là bình an, tạm gọi là bình an.
Khi chúng ta có ý chí và hiểu rõ chúng ta là vô cùng, đã minh chứng trong cái thời động loạn tại xứ sở, cho nên đến tâm lẫn thân của chúng ta cũng đã qua cái cơn nhồi quả hiện tại, thì chúng ta cái thức hồi sinh và ý chí của chúng ta là vô cùng. Cho nên muốn làm cho tâm thân được bằng an thì chúng ta phải mở một cái phương tiện để lập lại cho khối óc bình an, cơ tạng bình an. Rồi nhân hậu phải vun bồi ý chí đó, mà không nên quên cái ý chí lúc chúng ta xa quê hương. Các bạn lúc xa cao quê hương, các bạn có một ý chí vô cùng. Và thấy đây, tôi sẽ đi. Tôi đây sẽ đi qua bên cuối chân trời kia. Để tìm gì? Để tìm cái chân lý giải thoát cho tôi và tất cả gia đình. Cho nên ngày nay các bạn có cơ hội. Và không khác gì tôi đã tu và thực hành. Để tìm ra một lối thoát và có một cái triết lý để dưỡng sinh cho tâm hồn của tôi hiện tại. Thì tôi tin tưởng các bạn chịu tu chịu hành, chắc chắn các bạn thấy rõ hồn các bạn là vô tận, và các bạn sẽ tự xây dựng sự bằng an trong nội thức. Nếu người khác xây dựng cho các bạn, không bao giờ thành đạt. Nếu người khác xây dựng cho chúng ta có hạnh phúc, thì người yêu chúng ta đã xây dựng cho chúng ta có hạnh phúc. Đâu có lý nào mà vợ chồng bỏ nhau. Thì chúng ta ra tòa án thấy không? Ban đầu nói là tôi yêu được cô là tôi hạnh phúc, mà ngày nay tôi chống cô thì tôi phải bỏ cô. Thì ở đời không có hạnh phúc. Nhưng mà trong tâm đạo chúng ta trở về với thanh tịnh mới thấy rõ hạnh phúc đời đời bất diệt và bằng an đời đời. Và chúng ta sống trong thức hòa đồng và cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta phải hòa tan trong mọi trạng thái. Cho nên tất cả mọi người ở thế gian chỉ hai một, nhất bổn tám vạn thù và vạn thù quy. Nhất bổn là tất cả tâm nguồn gốc tâm linh chiếu rọi xuống thế gian, và chúng ta hướng thượng để trở về quy một, đó là cõi bằng an đời đời bất diệt.
Donc maître m'a dit que la personne a parlé de mon père qui avait la paix. Maître a dit que pour notre conscience soit en paix, nous devons emprunter un moyen, une méthode pour apporter la paix à notre cerveau et à notre organisme. On a une volonté infinie. Lorsqu'on a quitté le Vietnam, on a voulu trouver un moyen pour nourrir notre âme, notre âme, et pour pouvoir se libérer. C'est nous-mêmes qui devons construire la paix dans notre foi intérieure. Personne d'autre de le faire à notre place. C'est pour ça que sur Terre, notre amant, notre mari, notre femme ne peut pas apporter le bonheur à nous-mêmes. Sinon, il n'y aurait pas de divorce sur Terre. Nous devons revenir à notre sérénité et à notre bonheur à l'intérieur, éternel, à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, c'est en revenant à notre source, notre origine, qu'on va s'unir à notre origine de départ. C'est à cet endroit-là qu'on aura vraiment la paix éternelle. Đó, thầy nói là mình ý chí vô cùng mà mình muốn được thanh thanh tịnh bằng an thì mình phải mượn cái phương tiện để cho cái khối óc và cơ tạng mình được bình an. Cái ý chí mình khi mà mình vượt biên mình ra đây mình muốn đi tìm chân lý giải thoát dưỡng sinh tâm hồn của mình muốn tu hành, mình phải tự xây dựng cái sự bình an trong nội thức của mình, chứ không có thể người khác mà có thể xây dựng cái sự bằng an đó, cái sự bình an đó cho mình được. Mình phải tu trở về thanh tịnh hạnh phúc đời đời bình an đời đời. Cái đó là khi mà mình hướng thượng, mình quy về trở về cái nguồn gốc của mình ở bên trên đó, mình mới được bình an đời đời.
Mấy thầy giáo của quản thù như nhất bổn nhất bổn tán quản thù.
Vạn thù quy nhất bổn, nhất bổn tán vạn thù là mình từ ở trên á, mình xuống dưới thế gian này là tán ra đủ thứ hình hài á, nhưng mà cái gốc đó từ bên trên nó chỉ có một là ông Thượng Đế. Khi mà ông chiết ra xuống thế gian này đủ thứ hình thù á, mặt mũi tai miệng, nhưng mà không ai giống ai, nó ra không biết bao nhiêu vạn linh mà nói. Mà vạn linh đó khi mà nó trở về nó quy lại là chỉ còn có một, nó hội nhập với Thượng Đế là chỉ còn có một thôi. Là nhất bổn là tán vạn thù, từ Thượng Đế tán ra, phân tán ra thì thành ra cả không biết bao nhiêu hình thể khác nhau, nhưng mà khi trở về quy một là nó chỉ còn có một, vạn thù quy nhất bổn là trở về còn có một thôi. Thì cái gốc mình ở trên nó muốn nhắc cho mình là phải trở về cái gốc của mình ở trên.
Thưa thầy, chung là gì, hiếu là gì, phải như thế nào mới đúng nghĩa của người tu vô vi?
Người tu vô vi phải trung thành với đạo pháp. Cái pháp này là khứ trực lưu thanh, tự mình mở trí. Mà mình không trung trung với đạo pháp là mình đóng cửa lại. Còn hiếu là cũng phải biết mình, sửa mình, tiến hóa bằng lòng sửa mình, đổi qua một hoàn cảnh thanh nhẹ hơn và sáng suốt hơn. Đó là hiếu. Cha mẹ người nào cũng muốn con bình an, mà người có biết hiếu thảo nhịn nhục, người đó lúc nào sống trong hoàn cảnh nào cũng bình an. Người không biết nhịn nhục, không biết trật tự của càn khôn vũ trụ thì người đó lúc nào cũng không bằng bằng an và thích cãi cọ, không đi đến đâu mà tốn hao khí lực của chính mình.
Donc, la question c'est sur la fidélité et la piété filiale. Il dit que Maître dit qu'un pratiquant spirituel doit avoir la fidélité. Il doit être fidèle avec le dharma du Bouddha pour pouvoir ouvrir son esprit et pour pouvoir être sauvé. Ils doivent avoir la piété filiale, c'est-à-dire ils acceptent de se corriger. Tous les parents souhaitent que leur enfant soit en paix. Donc, ils doivent se corriger, mener la vie de perfectionnement, apprendre la résignation. Quelqu'un qui se résigne, c'est il respecte l'ordre de l'univers et donc il sera toujours en paix.
Bạn ơi, giáo dục tâm linh tiến hóa, con có cơ hội bình hoạn cho tánh tình tạo ra nghiệp tâm. Tánh tình gì? Chấp tức gì hơn chẳng chấp tức sanh nhiều bệnh. Bây giờ chúng ta tu thấy rõ con đường giải thoát, cái sống có rồi, bây giờ nhận cái chết
hương thường thanh nhẹ, lúc ra đi bình an vô sự. Thì tự nhiên bệnh hoạn nó tự giải mở nghiệp tâm thì bệnh hoạn nó mất. Chứ không có phép tắc gì hết. Chính ý lực của con tiến hóa là tránh. Mình hiểu vô đây là học khóa tâm linh. Người đời vô nơi tâm linh để phát triển tâm linh. Tới đây để phát triển tâm linh. Thật ra nó được nhẹ là vậy. Nó khác không là đời. Buông bỏ chuyện đời tranh chấp lý tí. Không đi đến đâu. Lo chuyện này đã rồi lo đến chuyện kia. Rồi buồn nhận người này buồn nhận người nọ là tự phá hủy tâm can của mình. Sự vận hành luồng điển tim gan thận không có điều hòa thì cảm thấy mình không có bình an, đó là bệnh nghiệp tâm.
Dạ thưa thầy, những lúc con bệnh có ngồi thiền không hỏi con gì ngay cho các lời con thiền như vậy có kết quả không thầy?
Có tâm thì được, phải có tâm thì thấy rõ một lúc tu để phát triển tâm linh thì tự nhiên sức khỏe sẽ phục hồi. Chỉ càng ngày càng mạnh mình giải quyết được nội tâm.
Maître a dit que cette pratiquante, c'est à cause de son caractère, toutes sortes de maladies. À cause de, elle est toujours intransigeante, rancunière, se fâche, et tout ça va créer des maladies. Maître a dit qu'on a déjà la vie. Maintenant, il faut accepter et préparer la mort. Quand on meurt, on doit s'élever spirituellement, être pur et léger. Et à ce moment-là, on va dissiper tous les karmas de la conscience. Et si on arrive à dissiper le karma de la conscience, on va alléger nos maladies. On mène la vie de perfectionnement pour développer la conscience spirituelle. On doit tout abandonner. On ne doit pas être triste, en colère, parce que ça va perturber le fonctionnement des trois flux d'énergie du cœur, du foie et des reins. Et ça va créer le karma de la conscience. Bon, on revient au poème. Bình an tự đạt pháp phân hành.
Quand en paix par nous-mêmes, nous réalisons, nous analysons la méthode spirituelle et sa pratique.
Bình an tự đạt, nghĩa là nãy thầy có nói đó, cái sự bình an đó là do mình tự xây dựng và tự mình đạt tới thôi, chứ không có ai làm cho mình đó. Comme Maître a dit tout à l'heure, la paix c'est nous qui le construisons. Personne d'autre ne peut le faire pour nous. Nous le parvenons, nous réussissons à construire notre paix. Donc quand on a la paix, on a la sérénité, la lucidité, et on a assez de lucidité pour analyser toutes les choses et pratiquer. Parce que sans lucidité, on ne sait pas où on va. Nếu mà mình không có sáng suốt thì mình không có biết đường mà đi. Mà cái bình an đó mình phải tự xây dựng cho mình chứ không ai xây dựng cho mình hết. Thành ra khi mà mình tự đạt được cái bình an á, cái pháp á, nó giúp cho mình phân hành. C'est le dharma qui nous aide à analyser, à séparer les énergies et à avancer, à pratiquer. Parce que notre dharma, il va séparer toutes les énergies qui s'entremêlent dans notre organisme, il va séparer les cinq organes, les énergies des cinq organes. Chaque énergie va fonctionner dans son coin. Il n'y aura plus d'interaction. Les pháp của mình nó giúp cho phân năm cái luồng điển ngũ hành trong cái cơ tạng của mình, tim ra tim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, hỏa ra hỏa. Thì nó phân ra, nó không có bị kẹt với nhau. Thành ra cái tánh tình mình nó mới ôn hòa được. Thì lúc đó mình mới tu được. Quý tưởng trời cao tâm đặc pháp.
Quand nous estimons dans notre pensée Dieu le Très-Haut, notre conscience réalise le dharma.
Lorsqu'on arrive à penser Dieu le Très-Haut, c'est il faut pouvoir purifier son énergie et le faire monter au sommet de la tête pour pouvoir penser à Dieu le Très-Haut. Sinon, on ne peut pas penser très longtemps à Dieu le Très-Haut. On est tiré tout de suite vers le bas par les énergies impures. Et à ce moment-là, nous réalisons le Dharma. Thì mình phải quý tưởng trời cao, muốn quý tưởng trời cao mình phải thanh lọc cái luồng điển mình thanh nhẹ, mình gom cái luồng điển thanh nhẹ đó lên trung tim bồ đầu, thì lúc đó mình mới quý tưởng trời cao được. Chứ mình ở cái tâm phàm mình quý tưởng trời cao chút là mình bị kéo xuống rồi, mình không có tưởng lâu được đâu, khó lắm. Rồi tâm đạt pháp, vậy chứ đạt pháp là cái gì? Đạt pháp là cái gì? Thế nào mới gọi là đạt pháp? Qu'est-ce que c'est réaliser le dharma? Donc, maître a expliqué qu'il faut parvenir à l'équilibre pour pouvoir réaliser le dharma. Quand on est parvenu à l'équilibre, ça veut dire qu'on n'est plus perturbé. On est parvenu à la sérénité. Donc, maître a dit que on franchit, on s'affranchit des perturbations, des excitations sur Terre, et nous sommes déterminés à nous corriger pour rétablir l'équilibre de notre cœur spirituel. On arrive à concentrer l'énergie au sommet de la tête. On comprend la position du cœur véritable. On invoque les six mots. Et on s'oriente vers la sérénité, et quand on parvient à l'équilibre, ça veut dire on réalise le dharma. Comment faire pour réaliser le dharma avec la méditation? Il faut pour parvenir réaliser le dharma, il faut être déterminé dans la contemplation méditative et méditer dans la sérénité. Thầy nói thiền sao mới đạt pháp? Thưa, muốn đạt pháp thì phải dứt khoát thiền trong thanh tịnh, chứ không phải thiền trong động loạn nha. Nếu mà mình làm kiếm mấy cái chỗ động loạn mình thiền là không có đúng đâu, phải lui về thanh tịnh thì lúc đó mới có ngày đạt pháp.
Chỗ mà quý tưởng trời cao là sao anh chưa hiểu chỗ đó, là mình tưởng mình nhớ quý cái trên trời là sao
Mình phải hiểu mình mới quý ông, mình phải thấy được
có hiểu
cái công lao của ổng làm mình mới quý được. Còn nếu mình động loạn quá mình đâu có biết ổng làm gì cho mình, thành ra mình đâu có biết quý. Còn nếu mình thấy ông trời ông lo cho mình hiểu được, mình thanh tịnh mình hiểu được, mình học đạo mình thanh tịnh mình hiểu được, mình biết ông trời ông lo cho mình như thế nào, thì ông Phật ông tiến gần ông trời ông còn hiểu rõ hơn mình không. Bây giờ ông Phật ông giảng lại cho mình nghe mình cũng hiểu được phần, biết ông trời ông lo cho mình quý ông, quý cái hạnh của ông, cái hạnh hy sinh vô quá ngại của ông, luôn luôn giúp đỡ và xây dựng cho mình tiến hóa. Quý những người đó nhé, quý như ở dưới thế gian những người nào giúp đỡ mình còn biết quý, mà ông trời ông lo cho mình 24 trên 24 mình không biết quý ông sao? Quý ông thì phải tưởng tới ông, thay vì tưởng tới đời tiễn, tưởng tới tình tiền duyên nghiệp của cải thế gian, thì mình nhớ tới ông trời hoài, mình quý thương thiệt á, thì mình phải nhớ cũng như ở thế gian mình quý thương người nào mình nhớ người đó hoài. Donc quand on arrive à estimer Dieu, c'est-à-dire on sait comment il s'est sacrifié pour nous, qu'est-ce qu'il a fait pour nous tout au long de notre parcours. Donc c'est la vertu de sacrifice de Dieu qu'on estime, son amour qu'on estime. Et quand on estime quelqu'un, on aime bien quelqu'un, on pense toujours à cette personne. Et si on aime et on estime réellement Dieu, on doit tout le temps penser à lui et non pas à la richesse matérielle provisoire ou toutes les relations karmiques sur Terre. Alors, lúc đó mình mới là quý tưởng thiệt. Anh đã quý tưởng
những
trời
người
cao.
không tu không hiểu đạo chắc em nghĩ chắc không quý tưởng
Thì đâu có bao giờ quý tưởng trời cao đâu. Mà ông Phật ông quý tưởng trời cao, tâm ông mới đạt pháp. Thì ông biết quý tưởng hơn mình, ông biết rõ hơn mình. Ông thanh tịnh, ông sáng suốt, ông biết rõ hơn mình, ông trời làm gì chứ, mình đâu có biết. Ông chỉ kể bao nhiêu mình biết nhiêu thôi. Chứ mình đâu có biết, mà ông Phật không biết. Cho nên cái tâm ông đạt pháp là gì? Đạt tới cái sự quân bình, sáng suốt. Rồi, tiếp tục. Chuyển biến đường tu xây dựng tiến.
Les bouleversements dans la voie du perfectionnement spirituel sont constructifs pour notre avance.
Chuyển biến là cái gì? Chuyển biến là cái sự thay đổi, kêu là chuyển biến. Mà mình thấy trong cái cuộc đời mình từ nhỏ tới lớn biết bao nhiêu cái sự chuyển biến, biết bao nhiêu cái sự thay đổi rồi. Là hoàn cảnh của mình nó thay đổi từ nhỏ cho đến lớn, bây giờ mình sống qua không biết bao nhiêu hoàn cảnh nào. Mà hoàn cảnh là ân sư đến dạy mình. Cho nên mình đã có rất là có nhiều hoàn cảnh đã đến với mình. Thì rất nhiều ân sư đến với mình. Chuyển biến không ngừng nghỉ để giúp đỡ cho mình học bài để mình tiến hóa. Cho nên sự chuyển biến là ân sư giúp cho mình từ trong cho tới ngoài. À, bên trong thì cũng có cái sự chuyển biến qua những cái ý tưởng của mình. Bên ngoài hoàn cảnh nó cũng thay đổi. Thành ra nhờ cái sự biến chuyển đó, mình mới tiến được. C'est grâce au changement. C'est plutôt changement que bouleversement. Au changement dans la voie de perfectionnement, que cela nous construit pour que notre avance. Nếu không có sự biến chuyển thì không có xây dựng cái đường tu của mình tiến lên được. Rồi, thành tâm tu, thành tâm học hỏi lý diệu quyền. Thành tâm tu học.
Avec sincérité, adonnons-nous à l'apprentissage du principe merveilleux.
Thành tâm tu học hỏi lý diệu quyền. Donc avec sincérité, nous apprenons le principe merveilleux. Le principe merveilleux, c'est le principe de Dieu. C'est la vérité. Donc, nous devons toujours apprendre, creuser et apprendre. Rồi, câu thứ nhất, première question. Mở mic nha.
Mỗi người đều có một căn gốc khác nhau phải không? Đáp, thưa mọi người đều có một trình độ và một nghiệp lực khác nhau, bắt buộc phải dấn thân thọ nghiệp trong chu trình tiến hóa, kệ linh căn dũng chí tự phấn qua cảm thức trần gian phải học hòa tiến hóa không ngừng trong nghiệp lực bình tâm tu luyện tự mình qua.
Donc, chacun a un niveau différent, c'est clair. Donc, une force karmique est différente. Et nous sommes obligés d'accepter et d'endurer son karma dans le cycle d'évolution. C'est pour ça qu'on est tous des humains, mais on n'a pas le même niveau d'évolution. Nous sommes tous différents. Et nous avons des forces karmiques différentes. Mais on est obligé d'avancer dans ces karmas pour avancer. C'est la loi. Thì mình ở dưới thế gian này, mỗi người có trình độ tại cái gốc nó khác. Thành ra mình nhiều khi mình khó biết được trình độ của một người lắm. Nhưng mà không phải là mình tu lâu là cái trình độ mình cao hơn đâu. Nhiều tu là nó tính nhiều kiếp. Có nhiều người người ta bước vô cái đường đạo sau mình nhưng mà cái căn của họ cao hơn mình là tại vì có nhiều kiếp tu hơn mình, thành ra họ sẽ sáng suốt hơn mình, thì mình cũng phải học thôi, chứ không phải nói mình nghĩ là mình tu lâu hơn người đó là mình sáng suốt hơn, không có đúng, thì cái căn gốc nó không có giống. Linh căn dũng chí tự phân hóa cảm thức trần gian phải học hòa tiến hóa không ngừng trong nghiệp lực bình tâm tu luyện tự mình qua. Donc nous devons apprendre à travers les karmas et nous devons garder l'équanimité pour nous perfectionner, pour franchir tous les obstacles des forces karmiques. Mình phải vượt qua tất cả những cái nghiệp lực để mình tiến lên nữa. Câu số 2.
Muốn được minh mẫn thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn được minh mẫn thì từ bộ ruột cho đến khối óc phải thông và nhẹ nhàng, ngủ ít, làm việc nhiều, chấn động khối óc cho đến cơ tạng hướng thượng hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ, niệm Phật nhiều, đại trí khai từ bi lớn rộng, lúc nào cũng phục vụ vô quá ngại, kệ thành tâm tu tiến, chuyển khai hoài, thức giác minh tâm, tự sửa sai, chuyển hóa không ngừng, tâm đạt đạo, tâm hồn sáng suốt, rõ mình sai.
Donc, pour être perspicace, il faut qu'on soit débloqué, allégé au niveau du cerveau et au niveau des intestins. Parce que, en fait, c'est l'énergie des intestins. Les intestins procurent l'énergie au cerveau. C'est pour ça, au niveau des intestins, nous devons être purifiés et allégés. Et cái ruột của mình nó cung cấp cho cái bộ óc, cho nên cái ruột mình nó phải sạch và nó được thanh lọc thì cái điện lên khối óc nó nhẹ nhàng. Ngủ ít, làm việc nhiều, chấn động khối óc cho đến cơ tạng hướng thượng hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ. Donc le principe et le but c'est que nos vibrations de notre cerveau et de notre organisme puisse s'harmoniser avec les vibrations de l'univers pour être serein. Mình muốn đạt tới thanh tịnh thì cái chấn động của khối óc và cơ tạng của mình nó phải hướng thượng hòa hợp với chấn động của càn khôn thì lúc đó mình mới thanh tịnh. C'est le but, mais dur à atteindre. C'est-à-dire qu'à tout moment, on doit se purifier et maintenir le pur pour que nos vibrations soient pures. Et ensuite, il faut l'intensifier pour qu'on puisse atteindre le niveau de vibration de l'univers pour pouvoir fusionner. S'il y a un décalage, on ne peut pas fusionner. Nếu mà nó có sự chênh lệch là mình không có thể nào hòa được. Nó thanh, càng không vũ trụ thanh nhẹ, mà nếu mà mình nặng trược thì không thể nào mình hòa vô được. Donc le chemin est encore long. Le but est là, mais le chemin est encore long. Niệm Phật nhiều, đại trí khai, từ bi lớn rộng, còn nên vote beaucoup. On ouvre le grand esprit. On va comprendre beaucoup plus de choses. Et notre compassion s'élargit. À tout moment, on est prêt à servir sans crainte. Thành tâm tu tiến, triển khai hoài, thức giác minh tâm, tự sửa sai, chuyển hóa không ngừng, tâm đạt đạo, tâm hồn sáng suốt, rõ mình sai. Donc, quand on est perspicace, on voit bien et clairement ses erreurs. Mình sáng suốt, mình minh mẫn rồi là mình tự sửa sai mà mình thấy rõ cái sự sai lầm của mình. Cái sai của mình nó khó thấy lắm. Pas évident de voir nos défauts et nos erreurs. Câu số 3.
Tâm linh siêu giác là siêu làm sao? Đáp: thưa, tâm linh siêu giác là chu chu tim bộ đầu rút lên theo đường thiên sức tiến tới vô cùng tận, không còn dậm chân tại chỗ, tiến lên cao cao vút trong thanh tịnh, không lời lời nói, ý hiểu siêu năng sẵn sẵn có, hành trong chiều sâu tâm đạo quân bình và sáng suốt, kệ quy nguyên tự vượt cao tầm tiến, sắc giới phân minh chẳng lụy phiền, cảm thức chân hồn không giấy dập giấy bận, thành tâm chuyển hóa chuyển cao tầm,
Donc, nous, on a une mesure céleste. Qu'est-ce que c'est la mesure céleste? C'est pour mesurer l'élévation de notre flux d'énergie. Et on le mesure depuis le sommet de la tête pour voir jusqu'où il est projeté dans le monde céleste. On appelle ça les mesures célestes. Cái trong người mình có cái thiên xích là cái thước trời, cái thước trời để đo cái luồng điển của mình từ trung tim đổ đầu mà nó phóng lên trên nó cao cỡ nào. Donc c'est le flux d'énergie qui part du sommet de la tête jusqu'en haut. Et à partir de là, ça sert de mesure céleste pour mesurer notre énergie. Cái là để đo cái luồng điển của mình nó phóng lên thế nào. Từ trung tâm bộ đầu của mình nó phóng lên. Mà mình lên trên á, cái cõi bên trên á, thì le monde d'en haut, c'est un monde de sérénité. On ne parle pas, on ne discute pas à haute voix. Tout c'est en silence. C'est par les vibrations et par l'énergie, par l'aura, qu'on se comprend. Quand on monte dans le monde d'en haut, le Bouddha ne nous explique pas comme sur Terre à haute voix. Nous envoie juste son aura et on comprend qu'est-ce qu'il veut dire parce qu'on est aussi serein. Si on n'est pas serein, on ne peut pas comprendre. Il n'y a plus de voix, c'est un monde de silence, de sérénité. Ở bên trên là không có tiếng động, không có ồn ào như thế gian, không có nói chuyện mà ra tiếng như ở thế gian. Nó là vô thinh. Thành ra tất cả là bằng điểm. Hào quang và điển hiểu nhau bằng hào quang và điển, cho nên phải thanh tịnh mới bắt được. Còn ở thế gian này á, là phải mở miệng nói, mà nói nhiều khi cũng không hiểu. Et sur Terre, le Bouddha, il a essayé de parler avec le langage humain pour nous expliquer toute la philosophie pure et élevée du monde d'en haut. Mais des fois, on a du mal à suivre parce qu'on n'est pas habitué, même avec le langage humain. C'est pour ça qu'il y a des questions-réponses pour expliquer encore davantage et qu'on puisse saisir un peu. Donc, quand on revient au monde en haut, on va s'élever vers les étages plus élevés et on n'a plus de soucis et d'ennuis. On n'est plus perturbé. On appelle ça la conscience spirituelle d'éveil suprême, c'est tout ce qui est en haut. Cái đó là tâm linh siêu giác là gì? Không có lời nữa. Mà hiểu. Câu số 4.
Hỏi thành tâm tu luyện có ích gì cho tâm thân không? Đáp: Thưa, hành tâm tu luyện rất hữu ích cho tâm tâm lẫn thân, trí óc minh mẫn, cơ thể khỏe mạnh, mọi mọi điều may mắn, khó khăn tiêu tiêu trừ, kệ thiên tòng giao cảm thế nhân sanh, cảm hóa nhân gian tự thực hành, thế sự không còn gieo thắc mắc, an yên thâm tịnh tự tâm hành.
Donc, est-ce que c'est utile de se perfectionner avec sincérité? C'est clair que c'est utile. On aura un esprit perspicace, un corps en bonne santé, et en plus, on a de la chance. Et les difficultés seront on abolit toutes les difficultés. Ça veut dire quand on mène correctement la vie de perfectionnement, on a plus de chance. Parce qu'on dissipe toutes les énergies impures. Et quand le monde d'en haut veut nous aider, c'est beaucoup plus facile. Khi mà mình giải được cái sự trần trược á, thì bề trên muốn giúp mình rất là dễ. Phóng chuyển cho mình á, rất là dễ. Thành ra mình có nhiều may mắn hơn là người thường là vậy. C'est pour ça on a plus de chance. On arrive à mieux capter et à recevoir. Rồi, câu số 5.
Hỏi: ánh sáng tự nhiên xuất ra từ trung tim chân mày thì nhập định có hữu ích gì không? Đáp: thưa, hành pháp đều đặn, hiệp khí cùng trời đất, một vòng ánh sáng hội tụ và xuất phát từ trung tim chân mày là sẽ gia tăng trực giác, hiểu được nhiều điều mới lạ. Chính hành giả hồi nào đến giờ chưa học, tâm thức lúc nào cũng an vui. Kệ: thực hành chất pháp tự mình vui, thế thái thái nhân tình có đạo mùi, phát triển vô cùng không chậm trễ, thành tâm tu luyện tự mình vui.
Ça c'est la perte de silence. Jaillit depuis le centre des deux sourcils. Et au début de notre pratique, on comprenait pas qu'est-ce que c'est la perte de silence. Et quand on voit une lueur devant entre les deux sourcils, on l'attribue ça à une perte de silence. Mais c'est une très grosse erreur. Vous croyez que c'est la perte de silence, mais c'est pas ça du tout. Parce qu'on ne comprenait pas la voie spirituelle, on ne sait pas qu'est-ce que c'est la perte de silence. Et tout de suite, les gens qui voient une petite lueur entre les deux yeux disent, ça y est, j'ai la perte de silence. C'est complètement erroné. La perte de silence, c'est quand on forme la perte de silence qui se forme, c'est-à-dire on a déjà tout purifié. On a purifié l'énergie des cinq organes qui se transforment en cinq couleurs. Et ces cinq couleurs fusionnent pour donner la perte de silence. Et quand on a perte de silence qui jaillit comme ça, on développe la connaissance directe. C'est-à-dire on voit une lucidité supérieure. Et face à n'importe quel problème, on trouve une solution. On n'a plus peur des problèmes. N'importe quel problème qui se présente devant nous, on trouve toujours une solution. C'est-à-dire, on a déjà une lucidité qui dépasse le niveau normal. Il y a des choses qu'on n'a jamais apprises et on arrive à comprendre. Et on est toujours en paix et dans la joie. Et ça, on l'avait pas avant, on était encore impur, on est perturbé, on voit une petite lueur et on dit, ça y est, j'ai la perte de silence. C'est une erreur. Hồi xưa mới tu mình không hiểu. Mình nghe cái mô ni châu, mình tưởng là cái gì nó là đơn giản thôi, mình thiền là mình có mô ni châu thôi. Nhưng là mình không hiểu cái sự cấu trúc của mô ni châu nó như thế nào mới có mô ni châu, mà có mô ni châu là trình độ nào, mình không hiểu. Thành ra ai bạn đạo nào vô mới thấy sáng sáng nhá nhá cái nói về có mô ni châu rồi. Mà vẫn tối tâm như thường đâu cũng có đúng. Khi mà mình có được cái mô ni châu á, là cái trình độ của ông Phật á, ông mới thanh lọc hết cái ngũ tạng của ông rồi, nó biến ra ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan năm màu á, khác nhau nó hòa hợp lại, nó tạo thành cái cục mô ni châu. Mà cục mô ni châu là mỗi đêm mỗi thấy, chứ không phải là lâu lâu thấy một lần. Còn là la perte de silence et on le maintient, c'est tous les à chaque séance de méditation qu'on le voit. C'est pas on le voit une fois et puis on voit plus rien. C'est ça, c'est pas la perte de silence. La perte de silence, c'est quelque chose que le Bouddha, il entretient. Il entretient pour le fortifier. C'est pour ça quelque chose qui est une expérience mythique, ça se répète, ça se continue. Ça se répète et c'est continu, quoi. C'est pas quelque chose qui est interrompu. Khi mà mình có được cái ấn chứng mà về thiêng liêng á, là nó lưu, nó kéo dài, chứ không phải là mình thấy rồi bây giờ muốn thấy là không có. Là đêm nào vô thiền là thấy được cái ánh sáng đó, ngoại trừ mình bị cái chuyện gì động loạn quá thì nó mất thôi, nhưng mà tìm lại rất là dễ. Trong khi mà mấy bạn đạo lâu lâu thấy được nó nhá chút sáng, nó tưởng là cái mô ni châu không có trúng, mình còn trần trượt làm sao có mô ni châu. Còn là la perte de silence, on est déjà pur, on est déjà tout purifié. Et quand on est impur comme nous, on ne peut jamais avoir la paix de silence. Donc c'est une erreur de débutant, comme maintenant on arrive à comprendre qu'on a commis plein d'erreurs, confusion dans la compréhension de la voie. Et à ce moment-là, on parvient à la sérénité, parce que le principe conscient est toujours en paix et dans la joie. Il y a des choses qu'on n'a jamais apprises, mais on arrive à comprendre. Donc ça développe une lucidité, une connaissance supérieure au profane. Nhưng lúc đó là những cái chuyện mà đó giờ mình không có học mà bây giờ mình hiểu được là cái sự sáng suốt nó vượt khỏi cái phàm.
Mình đóng góp chút anh
Để mà
mình đóng góp chút, giống như anh Bảo nói là khi mình có Mô Ni Châu đó, mà trước khi có Mô Ni Châu đó phải khai mở mấy cái tạng trước. Thầy nói khai mở mấy cái tạng đó là mở tạng phế, là phải buồn thiệt buồn, rồi mở mở tạng tạng tim, là mở mấy cái tạng giống như gan thì sân thiệt sân, còn mấy cái tạng mà thận thủy thích dục, rồi tạng của bao tử là thích ăn đó, mấy cái tạng nó phải mở hết mới đi tới cái trình độ anh Bảo nói là Mô Ni Châu á. Moi j'ai dit que j'entends maître il avait dit avant d'avoir le père de silence il faut que les cinq éléments, les cinq viscères en nous, il faut qu'il débloque. Quand ça débloque le poumon, on est très triste, triste à un point maximum. Et quand on a développé la foi, on est très, très coléreux. On pratique la méthode, mais pour un oui, pour un non, on a explosé, quoi. Et ainsi de suite, quand pour les reins, c'est pareil, on l'aime bien sexuel, tout ça, tout ça, tu vois, avant d'arriver, perdre le silence.
Thì nó phải khai, và khi mà nó biến thành ngũ sắc ngũ quang rồi đó thì nó mới hội tụ lại thành Mô Ni Châu. Il faut que l'énergie des cinq organes se transforme en énergie, en lumière, les cinq couleurs de lumière différentes qui fusionnent ensuite pour former la paire de silence. C'est un processus long et dur. C'est pas quelque chose de facile. Mais au début, comme on comprenait pas la voie spirituelle, on disait n'importe quoi. C'est l'ignorance. Hồi xưa mình không hiểu, nó bậy nó bạ. Tại đâu có học đạo đâu mình hiểu.
Như niệm bạch chánh mà thấy tám bóng đèn vừa nó động không thấy là nó thầy nói thầy chứ không
À, thì nói thầy với
đó
nhiều người cũng bắt chước nói nha. Nhiều người
là
nghe ông thầy nói vậy cũng bắt chước nói nha. Thấy tôi thấy tám bóng đèn nè, xạo dễ sợ luôn. Còn là nói dốc không à, tự gạt mình thôi. Trình độ không có mà muốn gì cũng có hết. Il y a des gens qui entendent maître parler de ses expériences mystiques et limite, et dit moi aussi j'ai la même expérience. J'invoque sur les huit chakras, je vois les huit points de lumière rouge. Rồi, câu số 7.
câu số 6 anh.
Câu sao à? Trường.
Muốn thương yêu và xây dựng thì phải làm sao? Đáp: Thưa, muốn thương yêu và xây dựng thì phải thật tâm, thật tình đối đãi với nhau. Kệ: Tình trời rõ rệt, không che giấu. Đạo hạnh tốt tươi chẳng tạo sầu. Bạn đạo thân thương, tình mến cảm. Chung vui đại hội chẳng lo âu.
Donc, que peut-il faire pour aimer et construire? Pour aimer et construire, nous devons nous comporter avec sincérité. L'amour de Dieu est clair et net, sans dissimulation. Une bonne conduite vertueuse ne crée pas de chagrin. Les amis pratiquants nouent des amitiés dans un sentiment d'attachement et de sympathie. Ils se réjouissent ensemble du concret sans être en proie aux soucis. C'est pour revenir à la valeur intrinsèque de l'âme, c'est la sincérité. La pureté, la sincérité. N'y a plus de tromperie. Mình phải trở về với cái thực chất của phần hồn á, là cái sự thật thà. Thật thà là không gian dối, không lường gạt. Thì lúc đó mới là quý thương thật sự. Không có tính toán, không có so đo. Rồi, câu số 7.
Quý thương ở những giới nào? Đáp: thưa quý thương, những tuyệt tác của trời đất đã hình thành kệ quý trẻ thương già trong quý trọng, dựng xây xây dựng tự ngoài trong, đường đời ở như đạo tình duyên đẹp, có không không chẳng ước mong.
Donc, qu'est-ce que devons nous aimer? Nous devons aimer les chefs-d'œuvre que le ciel et la terre ont réalisé. Quels sont les chefs-d'œuvre que Dieu et la terre ont réalisés? C'est-à-dire déjà tous les êtres et tout ce monde. Những cái tuyệt tác của ông trời là vạn linh mà ông đã xây dựng, và những cái gì càn khôn vũ trụ ông xây dựng là những cái tuyệt tác không nhé. Đâu phải là dễ làm. Mà nó chạy điều hòa như vậy đó không phải là dễ. C'est l'univers et tous les êtres que Dieu a créés. Donc, on doit estimer et aimer tout cela, quoi, parce qu'on ne pourra pas le créer. Et ça, c'est toujours des chefs-d'œuvre de Dieu. Ce corps humain, c'est un chef-d'œuvre. Et le corps des animaux aussi, ce sont des chefs-d'œuvre. Tout est adapté et fonctionne à merveille. Tout est bien étudié. Par exemple, le corps d'un animal qui vit dans des déserts, qui vit sous l'eau, qui vit en Antarctique, qui vit dans les pays. Tout ça, c'est adapté pour que tous peuvent vivre et se nourrir et vivre. Et tất cả những cái vạn vật mà ông trời ông sanh ra đó là đều đáp ứng. Mỗi cái nó có cái cơ tạng mà để nó đáp ứng với cái môi trường sống của nó, để có thể ăn được và sống được, thở được. Sống ở sa mạc như thế nào, mà sống ở xứ băng giá như thế nào, sống dưới nước như thế nào, sống trên trời như thế nào, tất cả là đều nghiên cứu kỹ càng lắm, chứ không phải là tự nhiên mà nó sanh ra một con vật, là một cái cây hoa cũng vậy. Nó cũng có cái sự sống của nó. Trong nó sống trong cái giới nào, môi trường nào đều có sự xây dựng của Thượng Đế từ trong ra ngoài. Cho nên tất cả đều là những cái tuyệt tác. Không cái gì mà ông trời làm mà không phải là tuyệt tác. Cái gì mình hiểu rõ rồi mình mới thấy là quý. Con người ta không thể nào làm được. Voilà. On a terminé. Si vous n'avez pas autre chose à dire, on va clôturer ici. Nhưng các bạn không có gì hỏi, không có gì để bàn thì mình sẽ ngưng ở đây. Còn gì hỏi, còn gì bàn không?
Oui,
Đây
merci
là quý
Bao.
thương
C'était une session
đã.
très intéressante aujourd'hui. Je trouve qu'elle était vraiment oui, vraiment très intéressante aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est chacun individuel, bien sûr, mais cette chose sur la paix, c'était très bien. Je te remercie beaucoup.
C'est avec plaisir que de pouvoir se partager comme ça. Les enseignements de maître sont toujours précieux. C'est l'occasion de les partager. Ailleurs, on n'a plus l'occasion de partager ça, surtout en français.
Moi, j'ai perdu au moins un bon moment hein, avec le problème de son, tout ça, là.
On avait un problème avec le son tout à l'heure. On
C'est dû à
n'entendait
quoi?
rien.
Pas rien et on a un problème de je sais pas quoi.
Là,
Mắc
sao
cả
sẽ...
cái số gần 25 phút á.
On a perdu quand
20 phút, 25 phút.
làm sao sửa lại.
Mình tắt tắt hết rồi, phải mở lại rồi coi từ từ lại. Không
Ok.
nghe anh Bảo nói.
Oui, n'entendez rien.
Ouais, des fois, la carte de son, il y a un souci et il faut peut-être démarrer pour que ça marche.
Ouais.
Heureusement, il y a le replay quand même. Vous allez
Ouais.
Oui, oui. Ça, c'est sûr que je vais réécouter.
On va réécouter le début,
Mình phải nghe lại tại mình mất hết gần 20 phút đó. Tại cái máy bị
le
trục trặc, không có nghe,
replay.
không có nói được.
Ouais.
C'est pour ça on ne te voyait pas au début, quoi. Vous
Ouais.
voyez pas
Ouais.
au début.
Ouais.
Le replay. Oui,
Ouais.
c'est bien le replay.
Bah, c'est pas grave, il y a Virginie qui va vous transmettre toutes les informations.
Ah, ça c'est clair, elle va partager tout ça.
T'es un petit malin, toi, hein? T'es un petit malin. Donc, normalement, c'est les plus anciens qui transmettent aux plus jeunes, hein, donc.
Hein, ça veut rien dire, hein, plus jeune.
Oui, non, je sais, je plaisantais. On a parlé des niveaux tout à l'heure, justement. Cette semaine, c'était la semaine du congrès à Bali.
C'est terminé là.
Oui, c'est terminé cette semaine, oui.
Voilà.
On sait où sera la prochaine l'organisation pour
Le congrès?
le congrès international, oui.
Non, moi je sais pas.
Au centre hay không
Oui.
dans la
Thì nguyễn
nature
hay không ở đâu anh bảo
thì ngoài đông nó cách
đi
San Francisco, nó cách San Francisco 400 cây số nó phải lên núi donc le centre de méditation double zéro il se trouve à 4 heures de route de San Francisco il
bah
faut
ouais.
faut monter vers les montagnes.
Ah bon?
Et là-bas, il y a, il y a le petit, la cabane de maître, et puis il y a un seul petit bâtiment, une petite salle avec une cuisine, c'est tout, quoi. Après, c'est camping.
Oui, on était allé avec Raymond visiter ce centre. On était complètement dans la boue. Je ne sais pas si c'est là les bâtiments étaient rouges, plutôt rouges. On est allé visiter tout ça. Je m'en rappelle. Ouais.
C'est éloigné hein, de San Francisco.
Ouais.
C'est pas le centre Viking. Viking, il est près de
C'est
Los
rouge.
Angeles. Mais là, c'est de San Francisco.
Oui, c'est high comme ouais.
C'est 4 heures de route. Hein, à travers les petites routes, c'est 4 heures de route hein, de déplacement pour arriver là-bas. Et je crois que, je sais plus s'ils ont construit d'autres bâtiments, mais je crois qu'on compte beaucoup sur la tente.
Mais cái đó là khóa chung chung chứ đâu phải là công khai international nên mà
Làm đại hội, họ tính làm đại hội ngay đó luôn. Hồi đó có làm một lần lúc mà còn thầy, con mấy thầy đi tiên coi là, ils ont organisé un congrès là-bas. Mais à l'époque, les pratiquants étaient jeunes. Donc, ils peuvent affronter les conditions difficiles.
Oui, c'est ça.
Et on n'était pas habitué au confort actuel, quoi.
C'est
Mais
ça.
maintenant, c'est plus pareil. On n'a plus le même âge.
Non, c'est ça.
Et on est tellement habitué au confort. On ne peut plus supporter la misère comme avant. Hein, au début, on a appris comme nos maîtres, c'est-à-dire très peu de choses. Mais maintenant, il nous a enseigné le confort et on ne s'éveille pas et on gouffrait là-dedans et maintenant, on a du mal à s'en sortir, quoi. Alors que monsieur Teu et maître, ils ont pratiqué dans la misère. Hein. Ils manquaient de tout. C'est pour ça, à un moment donné, M. Thaï demandait pourquoi M. Teu et tout ça, il réussissait très vite. Mais cette dame a dit, c'est parce qu'il pratiquait dans la misère, il n'avait rien, et vous, vous avez un bon matelas. Comment vous pouvez avancer? Hồi xưa là, ông Tài hỏi thầy, tại sao ông Tư, ông tu gì cũng lẽ tụi con tu không có tiếng. Tại ông tu cũng khổ hạnh, còn mình là mình sống sung sướng quen rồi. Mình có cái niệm êm ấm mà mình ngủ, mình đâu có tu được. Tu là phải khổ hạnh mới thành Bồ Tát, mà mình tu trong sung sướng sao mình thành Bồ Tát. C'est le confort ne favorise pas le développement spirituel, c'est ça. Et la misère peut transformer les pratiquants en bodhisattvas. Et nous, on prend le chemin inverse, le confort. Mais l'âge, c'est difficile. Maintenant, on n'est plus habitué à supporter les conditions difficiles d'hébergement. On ne dort plus facilement comme on était jeune. À l'époque, il y avait quand même 800 personnes. Je sais pas comment ils ont fait. Moi, j'y étais pas. Il y a certaines personnes qui sont allées et qui ne veulent jamais y revenir. Có nhiều người điên lằn tận tới già không dám tới nữa.
Và bệnh ngủ liều hồi đại hội đó, ngủ liều hết anh bảo. Ils ont campé dans les tentes et tout là.
Bah oui,
800
il
personnes là.
n'y a
Oui,
pas
100
de
personnes.
bâtiment.
Ouais.
Il doit y avoir des toilettes provisoires, je suppose. C'est la nature.
Ben, on va faire comme Alain et Thaï, hein, dans la nature, hein, c'est tout. Bon.
Bon, merci beaucoup, Bao, et bon appétit.
Oui, au revoir tout le monde.
Merci.
Merci,
Au
Mbao.
revoir,
Merci,
tout le
Mbao.
monde.
À tout
Au
le monde. Au
revoir à
revoir,
tous.
tout
Bisous,
le monde.
Mbao. Bisous,
Au
tout le monde. Bonne
revoir.
journée. Bisous,
Au revoir,
bisous.
Mbao. Au revoir, Mbao. Chào,
Bon. Au revoir, tout le
Anh
monde.
Quý.
Bon,
Chào,
tout le
chị
monde.
Cao Linh.
Au revoir, Jean-Claude.
Au
Au
revoir.
revoir, Peace
Au revoir.
Land.
Au revoir.
Tắt nha.
Yeah.